Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường. Thưa quý vị, thưa các bạn, đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia. Do đó, việc phân bổ sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước luôn là vấn đề xuyên suốt trong hoàn thiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Với mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030, những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có, nỗ lực cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều dự án gặp những điểm nghẽn về đất đai, gây cản trở tiến độ, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời gây ra nhiều tranh chấp khiếu nại. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Toàn bộ diện tích nhà, đất ở, đất vườn và ao với hơn 3.000 m2 của gia đình ông Ngô Văn Đình ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thuộc diện phải giải tỏa để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đường Việt Bắc từ năm 2018. Gia đình ông Đình đồng thuận với chủ trương giải tỏa để làm dự án, nhưng đến nay vẫn chưa có đất tái định cư nên chưa thể di rời. Ông Ngô Văn Đình cho biết, giá đền bù thấp, công tác thẩm định hiện trạng nhà, một số vật kiến trúc, cây cối vẫn chưa rõ ràng, chưa thống nhất nên gia đình chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.
Các cái khu tái định cư nó xây dựng chưa xong, các cái cơ quan thành phố người ta chủ trì người ta làm việc này nó chưa xong. Tôi vẫn để tạm thời, để lúc nào nó ổn định nó ở thôi, nó chưa xong.
Dự án khu dân cư đường Việt Bắc do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa là đơn vị thi công. Trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hiện nay dự án có tổng quy mô hơn 73 ha, gồm đất công cộng, đất thương mại dịch vụ, đất ở biệt thự tiêu chuẩn, đất ở biệt thự sinh thái, đất ở biệt thự ven đồi, đất ở shop house, đất ở liền kề, đất ở cao tầng với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, trong khu vực thi công dự án vẫn còn một số hộ dân chưa đồng tình với phương án đền bù, tiến hành thống kê và kiểm đếm. Thực tế này không chỉ khiến tiến độ thi công dự án bị chậm, mà còn làm cho cuộc sống của người dân vùng dự án gặp rất nhiều khó khăn. Đã nhiều cuộc đối thoại giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, nhưng đến nay, vướng mắc của dự án vẫn chưa được giải quyết. Có khá nhiều phương tiện, máy móc của công ty đang phải dừng thi công do thiếu mặt bằng sạch. Được biết, quá trình thi công gói thầu, đơn vị đã gặp khá nhiều khó khăn do không được bàn giao mặt bằng kịp thời. Ông Đỗ Xuân Hình, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quảng Long Thanh Hóa cho biết, đến nay, đơn vị mới nhận bàn giao chưa đến 40% mặt bằng dự án. Ông Hình khẳng định, năng lực của đơn vị hoàn toàn có đủ khả năng để triển khai thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, do vướng mắc trong khâu bàn giao mặt bằng, nên đến nay, một số hạng mục tại gói thầu tại khu dân cư này chưa thi công xong. Thời gian tới, nếu địa phương bàn giao đủ mặt bằng sạch, sẽ tập trung lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.
Các dự án khu dân cư phường Tân Lập này thì được ký hợp đồng từ những năm 2018. Hợp đồng là chúng tôi là ký tiến độ là dưới 12 tháng và không được điều chỉnh đơn giá. Tuy nhiên mà do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2018 đến nay thì chúng tôi vẫn còn đang rất là vướng khó khăn, mới được 35-40% diện tích mặt bằng sạch để đủ điều kiện thi công. Từ thời điểm đó đến giờ là chúng tôi phải dừng lại để chờ thành phố giải phóng mặt bằng. Trong thời gian kéo dài như thế thì giá cả vật tư vật liệu rồi nhân công chế tài thay đổi tăng lên rất nhiều so với cái giá năm 2018. Cái việc này đã ảnh hưởng trực tiếp và rất nhiều khó khăn cho đơn vị thi công chúng tôi.
Không chỉ dự án khu dân cư đường Việt Bắc, hiện một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đang vướng mắc giải phóng mặt bằng như đường đô thị Động Lực, đường Việt Bắc kéo dài, dự án khu nhà ở Cao Ngạn. Trong đó có những dự án đã được phê duyệt cách đây từ 2 đến 3 năm nhưng triển khai chậm hoặc chưa triển khai được. Bên cạnh đó, nhiều dự án thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách, trong đó có cả những dự án trọng điểm vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng. Để giải phóng mặt bằng, nhiều công trình dự án tại Thái Nguyên phải thực hiện dự án tái định cư nên mất rất nhiều thời gian. Đơn cử như tại dự án nhà ở Cao Ngạn, để giải phóng được mặt bằng còn lại, thành phố Thái Nguyên phải chờ xây dựng được các khu tái định cư để chuyển các hộ dân đến sinh sống. Trong khi đó thì hai khu tái định cư này đến nay mới phê duyệt dự án và quy hoạch sử dụng đất, chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Ông Lê Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Danco, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Cao Ngạn, cho biết.
Mong muốn của doanh nghiệp là cung cấp được những quỹ đất tái định cư, nó tương xứng với quỹ đất hiện tại của người dân, vì họ là đất số đỏ mà. Khi họ chuyển đi thì cũng phải có vị trí tương đương, ví dụ như người ta đang ở thành phố thì cũng không thể cho người ta về huyện được. Hay là người ta đang ở mặt đường lớn thì cũng không thể cho người ta vào hẻm được. Thì nó phải tương xứng như thế để họ có thể thoải mái khi chuyển đi. Thì doanh nghiệp mới có mặt bằng để triển khai được.
Ông Nguyễn Tiến Trữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên thừa nhận. Những vướng mắc về mặt bằng, ý kiến, kiến nghị của người dân trong vùng dự án đã được chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn của thành phố từng bước giải quyết trên nguyên tắc hài hòa lợi ích chính đáng của người dân và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Cái này thì gặp rất nhiều cái trở ngại trong cái quá trình thực hiện triển khai giải phóng mặt bằng. Như khi thực hiện dự án, sau đó là song song thực hiện khu tái định cư, thì hai nội dung công việc này là hai dự án hoàn toàn độc lập nhau, dẫn đến cái quy trình thực hiện là hoàn toàn giống nhau và nguồn vốn đầu tư là thực hiện là khác nhau. Thế còn trong quy định pháp luật thì phải thực hiện khu tái định cư trước. Thế nhưng mà đấy, có cái mâu thuẫn là thực hiện tái định cư trước thì chưa có dự án chính thì lại chưa thực hiện được khu tái định cư. Nó rất là khó chỗ này.
Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, không chỉ tại tỉnh Thái Nguyên mà ở nhiều địa phương khác thì việc thu hồi đất là công việc luôn tiềm ẩn nguy cơ xung đột, bất bình đẳng xã hội, tiêu cực lợi ích nhóm và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số lượng và tỷ lệ các vụ khiếu kiện kéo dài về đất đai đều có liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng tại các địa phương trên cả nước.
Vấn đề nổi cộm được xem là mâu thuẫn trong quy định về đất đai là giá bồi thường thu hồi đất và giá đất trên thị trường. Trong khi giá đất nhà nước quy định thì thấp, giá thị trường thường cao hơn nhiều, nhưng sau khi thu hồi đất của người dân để làm dự án, thì chính đất đó lại được giao dịch với giá cao hơn rất nhiều lần, gây bức xúc cho người bị thu hồi đất. Chính vì vậy, dư luận đang kỳ vọng vào việc lùi thông qua luật đất đai sửa đổi sẽ giúp ban soạn thảo có những đánh giá kỹ hơn để có một bộ luật đất đai hoàn chỉnh. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo kết quả khảo sát của Liên minh đất đai với người dân tại một số địa phương, cùng với các cuộc thăm dò khác đã cho thấy sự quan tâm chủ yếu của người dân cũng là những vấn đề liên quan đến sửa đổi luật đất đai. Người dân mong muốn luật đất đai cần có những thay đổi toàn diện để làm sao giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý xã hội, quản lý đất đai bằng pháp luật, đồng thời đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong sử dụng đất đai. Có nghĩa, chính sách đất đai cần được minh bạch và lợi ích của nhà nước, lợi ích của nhà đầu tư, lợi ích của người dân luôn được đảm bảo công bằng. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng cho rằng,
nguyện vọng của người dân là làm thế nào cho nó công bằng hơn. Công bằng hơn đây không có nghĩa là người dân đòi hỏi bao nhiêu thì được, mà công bằng hơn là cả lợi ích xã hội. Thí dụ như lợi ích làm đường xá, làm bệnh viện, làm sân bay, kể cả những lợi ích của nhà doanh nghiệp là cần phải phát triển kinh tế, đồng thời lợi ích người dân tức là người ta phải được đền bù thỏa đáng và được tái định cư, được tạo sinh kế.
Với sự thận trọng, kỹ lưỡng và trách nhiệm, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội quyết lùi thời điểm thông qua dự án luật đất đai sửa đổi để đánh giá kỹ tác động chính sách, bảo đảm các luật khi được ban hành phải đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, đặc biệt không xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác. Điều này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng, việc kéo dài chưa thông qua luật đất đai sẽ gây khó khăn cho người dân.
Luật đất đai là phải thông qua chứ không thể kéo dài được nữa. Thì nếu kéo dài chừng nào thì cái bất cập trong cái luật đất đai thì nó cũng vẫn còn khó khăn, bức xúc cho người dân. Cho nên luật đất đai phải thông qua cuộc họp bất thường đầu năm của 2024.
Đến cuối tháng 12 năm 2023, dự thảo luật đất đai sửa đổi đã rà soát kỹ lưỡng được 232 trên 265 điều. Sau rà soát, còn 35 nhóm điều, khoản được các cơ quan đã thống nhất tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng trường hợp tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào tháng 1 năm 2024 với khối lượng công việc rất lớn, thời gian rất gấp, việc trình Quốc hội biểu quyết thông qua là rất thách thức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá dự án luật đất đai sửa đổi rất quan trọng. Vì vậy, việc sửa đổi bổ sung dự án luật này đã qua 3 kỳ họp rồi nhưng vẫn còn nhiều nội dung tiếp tục được cân nhắc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét lại các quan điểm và nguyên tắc xây dựng luật. Trong các nội dung lớn, chỉ còn thảo luận về 3 nội dung lớn và một số vấn đề khác. Như vậy, đã có cơ sở để có thể tiến tới trình Quốc hội thông qua dự án luật đất đai sửa đổi trong kỳ họp bất thường lần thứ 5.
Không lùi được nữa tại vì cái nghị quyết 18 nói là phải cơ bản phải hoàn thành xong cái luật đất đai trong năm nay. Nếu mà chúng ta có để lại thì có phải là từ giờ đến kỳ họp kia là chỉ mỗi luật này là hai luật này đâu. Mà kỳ sau như vậy là thông qua 9 luật cơ mà. Nếu mà cộng hai cái này nữa thành 11 cái dự án luật thì còn ngập nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, luật đất đai là bộ luật quan trọng liên quan mật thiết đến quyền lợi sát sườn của người dân. Việc có một bộ luật hoàn chỉnh hy vọng sẽ khắc phục những hạn chế bất cập trong luật đất đai hiện hành, góp phần quan trọng trong việc khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân với nhà nước.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Quý vị và các bạn thân mến, Peru vừa thông báo phát hiện thêm 19 loài chim mới, đưa tổng số loài chim sinh sống tại nước này lên gần 1.880 loài. Nếu được công nhận, Peru sẽ vượt qua các nước láng giềng là Colombia và Brazil, dẫn đầu danh sách các quốc gia có sự đa dạng về số lượng loài chim. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trong một năm qua, Peru đã xác định được 19 loài chim mới ở vùng Amazon, giáp biên giới với Brazil và Bolivia. Trước đó, trong danh sách mới nhất về các loài chim được công bố vào tháng 11 năm ngoái, Peru có 1.860 loài chim, xếp sau Colombia với 1.869 loài, nhưng vượt qua Brazil với 1.859 loài. Chủ tịch Hiệp hội các nhà điểu học Peru, ông Fernando Angulo cho biết,
14 loài mới đã được Hiệp hội phát hiện và 5 loài mới khác đã được Ủy ban Hồ sơ Điều Peru công bố. Vì vậy, Peru đã có 1.879 loài chim và Colombia là 1.869 loài. Khoảng cách giữa hai nước là rất xít sao.
Peru là nơi sinh sống của 20% tổng số loài chim trên thế giới, trong đó có những loài đặc hữu. Vì vậy, nhiều du khách thường đến Peru ngắm vẻ đẹp của các loài chim. Năm 2013, số lượng kỷ lục du khách 20.000 người đến Peru tận hưởng thú vui này. Vào năm 2021, Peru là nhà vô địch trong giải đấu ngắm chim toàn cầu do Đại học Cornell, Mỹ tổ chức. Ông David Belmonte, thành viên câu lạc bộ ngắm các loài chim Peru, cho biết.
Sự đa dạng của các loài chim quan trọng hơn số lượng. Ở Peru, bạn có thể thấy nhiều loại chim hải âu khác nhau trên bờ biển Thái Bình Dương, nhiều loài chim kiến ở Amazon, chim churete và chim tijerala trên những đỉnh núi cao nhất của Peru. Sự đa dạng của các loài chim là điều tạo nên sự khác biệt của Peru.
Hiện tại, hồ sơ của 19 loài chim mới được phát hiện tại Peru đã được gửi lên Ủy ban các loài chim Nam Mỹ để xem xét và phê duyệt. Nếu được công nhận, Peru sẽ trở thành quốc gia có sự đa dạng về số lượng loài chim nhất thế giới.
Những cánh rừng bị bốn hạ.
Những dòng sông, ao hồ bị bức tử.
Những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin Peru trở thành quốc gia có sự đa dạng về số loài chim nhất thế giới cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.